Chương 9. Ngọn nguồn vào năm đó, tại hội Vu Lan Bồn, Như Lai giảng kinh và nói rằng ta chính là Phật. Phật chính là ta, đại chúng tăng đều không phản đối, nhưng chỉ có đệ tử thứ hai của Như Lai là Kim Thiện Tử đưa ra câu hỏi. Kim Thiện Tử nói, Phật là tất cả chúng sinh đều là Phật. Chúng ta chỉ là những hình ảnh của chúng sinh, nếu không có chúng sinh, thì sẽ không có chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Như Lai cũng tỏ ra tức giận. Tuy nhiên, Như Lai là Phật Tổ, nên dù trong lòng tức giận, cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nói rằng Kim Thiện Tử có y Phật, rất khó có được. 100 năm sau hội Vu Lan Bồn, Như Lai đột nhiên triệu Kim Thiện Tử đến, trên điện Đại Hùng. Như Lai hỏi, Kim Thiện, người đã ở bên ta bao lâu rồi? Đệ tử mỗi ngày nghiên cứu Phật Pháp, lĩnh ngộ y Phật, không chú ý đến thời gian nên không biết thời gian. Vậy ngươi đang nghiên cứu ra điều gì, có lĩnh ngộ được gì không? Đệ tử mù chốt. Chưa, Như Lai không đợi Đường Tam Tạng nói xong, liền ngắt lời nói. Ý Phật vô cùng mênh mông, chỉ ở một tọa Linh Sơn, thì sao có thể ngộ được chân ý của Phật môn? Người đã từng nói rằng tất cả chúng sinh đều là Phật. Vậy ngươi hãy đi giữa trần thế một chuyến đi, đi lĩnh ngộ ý Phật của vạn Phật chúng sinh. Dứt lời, Như Lai chỉ một món tay vào Kim Thiện, nói, Kim Thiện Tử, ta ra lệnh cho ngươi trụng nhập luân hồi, hóa thành phàm nhân, trải qua 10 kiếp. Trong 10 kiếp này, con phải xuất phát từ phương Đông, từng bước một đến Tây Thiên cầu Kinh Chân Kinh. Nếu trong 10 kiếp này con có thể lấy được Kinh Chân Kinh, ta sẽ phong con làm Kim Thiện chúng sinh Phật. Nếu không thể lấy được, thì con hãy đi đến Cửu U Chi Địa, độ hóa ngàn vạn Atula đi. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh, đứng dậy, nhìn thẳng vào bảo tọa của Như Lai, không kiêu ngạo, không tự ti. Đệ tử xin Phật Tổ thu lại một thân Phật lực để đệ tử có thể yên tâm thỉnh kinh. Không cần, không cần, Quan Thế Âm đâu? Đệ tử đây, đưa Kim Thiện đi địa phủ, chuyển thế trùng sinh. Vâng, đệ tử tôn mệnh. Kim Thiện nhìn xuống, nhìn trong mắt vẫn ánh lên ý chí chiến đấu. Sư huynh a, ngươi tội gì phải chịu khổ như vậy? Ha ha, cũng phải có người đứng ra, Phật của ta ở trong lòng ta, chứ không phải trên điện Đại Hùng. Ai, sư huynh, hãy cẩn thận, ta sẽ quan tâm đến ngươi, không để cho ngươi chịu quá nhiều khổ. Vậy là Kim Thiện Tử hóa thân thành phàm nhân, mỗi kiếp đều xuất phát từ phương Đông, trải qua 9981 nạn, trèo non lội suối đến Tây Thiên. Tuy nhiên 9 kiếp đầu tiên, ông đều chết trên đường. Ha ha ha, Đường Tam Tạng, không thể không nói ngươi quả thật có số mệnh lớn a, đến mức bất tử rồi. Thông Thiên giáo chủ cười lớn nói, mọi người nhìn sang Thông Thiên và Thái Thượng, thấy họ đang ngồi trong mây luyện đan dược. Không hổ là Tam Thanh, họ đều có định lực phi phàm, cũng không sợ tẩu hóa nhập ma. Như Ma Vương lẩm bẩm, đúng rồi, Thánh Tăng, Thông Thiên nói nghiệp lực là chuyện gì vậy? Tại sao hắn nói Thánh Tăng không chết? Đường Tam Tạng quay đầu nhìn thoáng qua Tây Lương Nữ Vương bên cạnh, sau đó nhìn về phía chân trời xa xa. 10 kiếp thỉnh kinh này, ở đâu là thỉnh kinh? Đây căn bản là Như Lai giang bẫy. Năm đó ta từng cầu Phật Tổ thu hồi ta một thân Phật lực lại vào luân hồi, nhưng Phật Tổ không đồng ý. Chính Nguyên Đại Tiên hẳn phải biết, người trong cõi tiên không được tùy tiện xuống trần gặp gỡ phàm nhân. Đó là bởi vì người tiên đã không thuộc về luân hồi. Nếu như tùy tiện tiến vào thế gian, thì sẽ bị lực luân hồi cưỡng ép thêm trở nghiệp lực vào thân. Và chúng ta Phật môn cũng tương tự, ta cũng là trong kiếp này mới hiểu được, Như Lai để ta 10 kiếp thỉnh kinh, rõ ràng là muốn dùng 10 kiếp luân hồi nghiệp lực gia thân, để ta vĩnh viễn đọa lạc vào Cửu U Atula Chi Địa. Mỗi một kiếp, ta từ phương Đông xuất phát, không biết tiếp xúc bao nhiêu phạm nhân, không biết quấn quanh bao nhiêu nghiệp lực, và mỗi một lần luân hồi ta nghiệp lực sẽ tăng gấp bội. 10 kiếp sau, ta sẽ trở thành một người phàm bình thường. Một khi chết, linh hồn sẽ dừng lại tại Cửu U, không thể luân hồi chuyển thế. Nói cách khác, bất kể ta có thể hay không có được chân kinh, ta cuối cùng cũng sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù cuối cùng kiếp này may mắn đến Tây Thiền, Phật Tổ không thể không phong ta làm Phật, nhưng cũng chỉ là áp chế nghiệp lực lúc bộc phát. Cuối cùng trước trận, Tôn Ngộ Không quyết định khởi binh chinh phạt thiên đình, nghiệp lực trên người ta đã bùng phát. Ta không muốn để Tôn Ngộ Không lo lắng, cho nên mới đi địa phủ tìm kiếm hồn phách của Tây Lương Nữ Vương, A Di Đà Phật. Sau khi im lặng nói xong, Trấn Nguyên Tử, Ngưu Ma Vương và những người khác đều kinh hãi đến không nói nên lời. Ngay cả Nhị Lan Thần cũng kinh hãi, Như Lai Phật Tổ càng tàn nhẫn như vậy sao vậy? Vậy ngươi làm sao lại đắc đạo độ Hoa Hoa? Quá kinh ngạc, Nhị Lan Thần đều quên rồi đối phương thế, nhưng là kẻ thù. Đường Tam Tạng chỉ là nhìn Nhị Lan Thần liếc mắt, tiếp tục nói, khi ta bị nghiệp lực lôi kéo, rơi vào Cửu U Chi Địa, trong lúc vô tình nhìn thấy một đóa hoa nhỏ phiêu phù ở giữa không trung, ta chắp tay trước ngực, huyên tiếng niệm Phật. Sau đó thở dài một cái, đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói trong lòng ta vang lên và hỏi, ngươi vì sao thở dài? Ta không nghĩ nhiều và đáp, chỉ là không nỡ các đồ đệ của ta, sợ quên họ và tất cả chúng sinh trên thế giới này. Vậy là, đóa hoa bay đến trước mặt ta, thả ra một luồng ánh sáng trắng, sau đó, nghiệp lực trên người ta bị tiêu diệt, và hoa đó còn để cho ta làm chủ, đồng thời giúp ta nắm trong tay toàn bộ cửu u địa ngục. Nói xong, Đường Tam Tạng lại nhìn Tây Lương Nữ Vương liếc mắt. Nữ Vương hiểu ý, tiếp tục nói, sau đó, mộ đệ ca ca đã tìm đến ta, giúp ta thoát khỏi sinh tử bộ, và sử dụng cánh hoa độ hoa hoa, để phục hồi cơ thể của ta. Nữ Vương nói xong, bốn phía im lặng không một tiếng động, ngay cả đan dược của lão quân bị cháy cũng không ai để ý. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ, rằng có thời gian họ cũng sẽ đi cửu u dạo chơi, thế giới này chính là như thế, họa phúc tương ứng. Không ai có thể biết trước, cũng không ai có thể nắm giữ. Đường Tam Tạng ho nhẹ một tiếng, lần này tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nhìn về phía Đường Tam Tạng trong mắt đều có thêm vài phần kỳ lạ. Ai nha nha, nha, ta con trâu sao lại không có vận khí tốt như vậy? Ngưu Ma Vương nhanh chóng nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người, ngẫm lại Đường Tam Tạng năm đó thỉnh kinh lúc yếu đuối, tùy tiện một con yêu quái nhỏ cũng có thể khi dễ một phen, nhưng bây giờ, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng phải kiên kỵ ba phần. Sự khác biệt này há lại không phải là khác biệt một trời một vực. Khi mọi người đang suy nghĩ, một đám mây đen bay tới từ chân trời. Đám mây bay rất nhanh và nhanh chóng đến nơi. Khi đám mây tan biến, mọi người nhìn thấy một nhóm người đứng giữa sân. Nhóm người này bao gồm Hắc Hồng Tinh, Hồng Hài Nhi, Nguyên Sư Đà Lĩnh Ba Yêu Hoàng Phong Quái, Bạch Cốt Tinh, Cửu Vĩ Hồ, Tề Chát Quái, Cửu Đậu Quái, Hoàng Mì Đại Vương, Trăm Mắt Ma Quân Con Rết Tinh và 100 yêu tộc tinh nhuệ. Họ đứng giữa Thái Thượng Lão Quân và Đường Tam Tạng, phá vỡ tình thế giằng co giữa hai phe. Ngưu Ma Vương và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Họ không muốn chiến đấu với Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân, vì khí thế của chúng quá mạnh mẽ. Hừ, một đám yêu quái bẩn thỉu, các ngươi dám đến trước mặt ta quấy phá. Thông Thiên Giáo Chủ quát lớn. Khi Thông Thiên Giáo Chủ nói, một chiếc vòng tay bằng thép màu trắng bay ra khỏi tay ông, và khí thế của ông lập tức giảm xuống, khí thế của yêu tộc lại tăng lên. Ngươi là kẻ trộm, ngươi đã lấy vòng tay kim cương của ta và quạt ma tiêu của ta, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Ngươi đã làm ta mất 1000 năm, Thông Thiên Giáo Chủ nói. Thông Thiên Giáo Chủ vung lò bát quái của mình, và một ngọn lửa phun ra, hóa thành một con tê giác xanh lam. Con tê giác lao về phía yêu tộc. Hà hà, lão già, ngươi đã già rồi, và ngu ngốc rồi. Ngươi không thể đấu với ta với vòng tay kim cương của ta, một trong những yêu tộc nói. Yêu tộc đó giơ tay lên, và vòng tay kim cương sáng lên. Ngọn lửa của con tê giác bị hút vào vòng tay, và biến mất. Cái này không thể nào, ta đã nghĩ mình sẽ chết, Bằng Ma Vương nói. Thái Thượng Lão Quân mặt mo tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, toàn thân run rẩy, đặc biệt là bàn tay đang kéo lọ bát quái run rẩy càng thêm dữ dội, khiến người ta có cảm giác như nếu không cẩn thận thì lọ bát quái có thể rơi xuống đất. Nếu vậy, Hóa Diệm Sơn sẽ không còn là 800 dặm nữa. Sư huynh đừng vội, xem ra con tê giác quái đã hoàn toàn nắm giữ chiếc kim cương vòng tay, mà lại bọn yêu quái này thực lực bất phàm, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động theo cảm tính. Thông Thiên lặng lẽ truyền âm nói. Ai u, lão quan hỏa lực thật lớn, đều đốt cháy một sợi tóc của ta. Ha ha, lão quan, lại đến đi, ta xem lọ bát quái của ngươi có bao nhiêu hỏa lực để cho ta thu. Ngươi khinh người quá đáng, chỉ là con tọa kỵ chẳng qua trộm ta mấy món pháp bảo liền cuồng vọng như vậy, ngươi nghĩ thu ta liền để ngươi thu cái đủ. Sư huynh chậm lại đi. Thông Thiên mặc dù lập tức đã phát giác không ổn, thế nhưng vẫn chậm một bước. Ông ta chỉ có thể nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân gầm lên một tiếng, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó nhìn thấy sau lưng Lão Quân hiện ra lửa cháy ngập trời. Cùng lúc đó, Lão Quân cũng phun ra một ngụm máu. Ai, sư huynh, ngươi có thể nào như thế à? Nguyên lai, Thái Thượng Lão Quân đã tự bảo tính mệnh để tu luyện lọ bát quái.